SBS Việt ngữ.
Thêm một Facebooker bị bắt tại nhà riêng ở huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình. Thầy giáo Đào Quang Thực đã bị công an khám xét nhà và vây bắt vào lúc 11 giờ trưa ngày 5 tháng 10, 2017, tại nhà của ông ở xóm Trúc Sơn, xã Toàn Sơn, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình, tội âm mưu lật đổ chính quyền, theo Điều 79 Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Được biết, thầy giáo Đào Quang Thực là người có tiếng nói phản đối sự bất công trong xã hội, bày tỏ những chính kiến bất đồng với nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Thầy cũng là người tích cực tham gia các cuộc tuần hành phản đối Trung Cộng xâm lược biển đảo Việt Nam, tham gia các cuộc tuần hành phản đối về thảm họa môi trường do Formosa gây ra cho 4 tỉnh miền Trung và là người đấu tranh cho quyền tự do dân chủ nhân quyền tại Việt Nam. Mai Hoa có cuộc trò chuyện với người nhà của thầy giáo Thực và một người hàng xóm. Trước tiên là cô Đào Ngọc Bích Quỳnh Trang, 23 tuổi, con gái của thầy giáo Đào Quang Thực.
Cháu tên là Đào Ngọc Bích Quỳnh Trang, con của bố Đào Quang Thực. Bố cháu thì là giáo viên tiểu học trường Triệu Phúc Lịch về hưu. Ngày hôm qua lúc tầm khoảng 12 giờ trưa thì nhà cháu đang chuẩn bị ăn cơm, thấy người ta ập vào đọc lệnh bắt khẩn cấp và khám xét nhà cháu. Đọc xong thì còng tay bố cháu lại và sau đó thì bắt đầu lục soát khắp nhà cháu ạ.
Thế lúc đó là trong nhà có những ai?
Trong nhà cháu thì có mẹ cháu, bố cháu, hai người khách ở trên vùng cao đến nhà cháu chơi và bác dâu nhà cháu.
Thế mà lúc mà công an ập vào thì cái tình cảnh trong nhà lúc đó như thế nào?
Lúc đấy mẹ cháu sốc quá, còn nôn mửa với suýt ngất, thế là phải có y tế người ta đến.
Ai kêu y tế đến gặp cứu cho mẹ cháu?
Những cái người công an đấy ạ. Tức là người ta không cho ai vào nhà cháu hết, phong tỏa hết luôn và canh giữ mỗi người không cho ai ở gần ai hết. Tức là còng tay bố cháu có hai người cứ kè kè bên xong rồi chia mỗi người một chỗ không cho ở gần nhau.
Tức là cả gia đình mỗi người đều bị tách riêng ra hết, không ai được ở gần ai hết.
Vâng ạ, tách riêng ra hết.
Và lúc
mà
đó,
ai đi đâu cũng có người đi theo luôn.
Mà họ khám xét bao lâu thì họ đưa bố đi?
Họ khám xét từ lúc 12 giờ trưa đến 5 rưỡi, 6 giờ chiều người ta mới đi cơ ạ. Người ta đưa bố cháu đi lên ô tô là ra công an tỉnh luôn ạ.
Thế thì là họ đã tịch thu những cái gì đem đi?
Người ta tịch thu bao gồm điện thoại của bố cháu, máy tính, bàn, màn hình, một số những cái đồ vật của bố cháu chơi cảnh ở trong nhà ấy là người ta tịch thu đi hết. Như kiểu những cái súng, có hai khẩu súng cũ từ ngày xưa được bố cháu để súng cổ để bố cháu sưu tập ấy ạ. Với lại mũ bảo hiểm của bố cháu là người ta tịch thu mang đi hết ạ.
Thế là hai cái súng cổ của bố cháu để sưu tập trưng bày đó là bố
cháu
có bao lâu rồi?
Bố cháu có cái đấy phải tầm mười mấy gần 20 năm nay rồi ạ.
Tức là vẫn trưng ở trong nhà đó mà không có vấn đề gì hết?
Vâng ạ.
Thế có nhiều người nhìn thấy cái súng đó không hay là bố cháu cất ở đâu?
Có nhiều người nhìn thấy ạ, bố cháu để ngay ở ngoài phòng khách thôi mà bố cháu có cất giấu ở đâu đâu ạ.
Thế cái mấy cái súng đó có bắn được không?
Mấy cái súng đấy thì không có đạn, không bắn được bởi vì lâu lắm rồi ạ.
Vâng.
Súng hỏng ạ.
Ừ. Vâng. Quay lại cái việc mà lúc mà công an đọc lệnh bắt thì trong lệnh nói lý do để bắt bố cháu là gì?
Bố cháu là vi phạm Điều 79 nhưng mà tội là chống đối nhằm lật đổ quyền.
Họ bắt theo lệnh Điều 79 là nhằm lật đổ chính quyền.
Vâng ạ.
Là con trong nhà, thế là cháu có thấy bố cháu có điều gì bất thường không?
Không ạ, cháu chẳng thấy bố cháu có gì, vẫn bình thường trong gia đình thôi chứ có giao lưu hay là cấu kết gì với ai đâu ạ.
Cháu có biết cái Facebook account của bố cháu không?
Cháu chỉ biết mỗi bố cháu có một nick Facebook là Đào Quang Thực mà có ảnh đại diện của bố cháu thôi ạ.
Thế thì vâng. Những cái bài viết ở trên đó cháu có thấy rằng là nó chống đối chế độ hay làm nhằm lật đổ chế độ hay không?
Cháu chỉ thấy thỉnh thoảng thì bố cháu đăng ảnh của bố cháu với lại học sinh với lại chia sẻ những cái gì bố cháu thích thôi chứ còn chẳng thấy đăng gì nhiều. Cháu không quan tâm mấy. Vâng.
Hàng xóm khi mà chứng kiến cái việc mà bố cháu bị bắt đi thì thái độ hàng xóm như thế nào?
Hàng xóm mà người ta cũng chỉ đứng xem thôi chứ cũng chẳng ai nói năng gì ạ.
Thế từ hôm qua đến giờ lúc mà bố cháu bị bắt đi thì đã có những ai tới hỏi thăm hay là chăm nom đến cái việc mà bố cháu bị bắt chưa?
Thì người nhà cháu thì cũng vẫn ra hỏi thăm, thì mẹ cháu nghe mệt mỏi thì mọi người cũng ra hỏi thăm thôi. Còn sáng nay thì cũng vẫn thấy những lực lượng công an ở huyện, ở xã người ta đến người ta làm việc với anh trai cháu ở tại gia đình ạ. Đến tận trưa ạ. Vâng, chiều nay thì thấy người ta cũng mời xuống làm việc thì cháu không rõ là làm việc gì.
Đến bây giờ này gia đình không có ai có thể biết là bố cháu bị giữ ở đâu và đi lên thăm nom như thế nào và chưa biết gì hết.
Bây giờ người ta ghi ở trong này là bố cháu đang tạm giữ tại trạm giam công an tỉnh Hòa Bình. Nhưng mà thật ra thì đấy là mới nói thế thôi chứ còn người ta không cho thăm nom, không cho gặp thì cháu cũng không biết là có phải là giam của bố cháu ở đấy hay không hay là giam ở chỗ nào gì cái đấy cháu cũng không rõ bởi vì người ta không cho phép mình gặp.
Vừa rồi là cô Đào Ngọc Bích Quỳnh Trang, con gái của thầy giáo Đào Quang Thực. Mai Hoa cũng có cuộc trò chuyện với bà Đỗ Thị Ngọc, là vợ của thầy Đào Quang Thực. Vâng, dạ thưa, chào chị. Với tư cách là người trong nhà và vợ của thầy giáo Thực, thì thưa chị có thấy là chồng mình đã làm những cái điều gì để khiến cho ông bị bắt không thưa chị?
Tôi thấy thì tôi chả thấy có cái gì cả. Thôi, vợ chồng thì vẫn bình thường, quan tâm con cái, việc cửa, việc nhà thì vẫn thấy hoàn thành, còn công việc của nhà trường thì vẫn thấy tốt. Đi vào dạy cho dân thì các cháu nó còn ngày ấy nọ ngày kia còn mua quà cho nó, còn Tết còn mừng tuổi các thứ. Nói chung là về cái sống tình cảm thì anh rất là tình cảm, mà chưa gây mất đoàn kết với ai cả. Xóm tôi cũng chả, vợ chồng tôi chưa biết gây mất đoàn kết với ai hết.
Bây giờ thầy bị bắt như thế này thì không biết là gia đình sắp tới là sẽ dự tính như thế nào thưa chị?
Cũng chưa biết thế nào đâu. Bây giờ ở ngoài công an thì họ bảo là không cho gặp.
Thế hoàn cảnh
gia đình chỉ biết chờ đợi thôi.
Dạ. Thế hoàn cảnh gia đình như thế nào chị có thể chia sẻ một chút được không?
Hoàn cảnh thì bây giờ hai con, các cháu nó đều xây dựng gia đình hết rồi. Nó làm, hai đứa làm dưới Hà Nội, còn hai cháu gái gái thì lấy chồng ở đằng dưới phố huyện ấy. Ở nhà bây giờ chỉ có hai vợ chồng thôi. Bây giờ bắt anh rồi có mỗi mình.
Dạ.
Anh vừa có quyết định nghỉ hưu 1 tháng 9 vừa rồi.
Dạ. Quyết sức khỏe của anh cũng như chị như thế nào thưa chị?
Sức khỏe của anh ấy thì vào trong nhà giam thì tôi cũng không biết là người ta quản, người ta làm thế nào tôi cũng không biết. Còn tôi ở nhà thì quá sốc, hôm qua tôi còn tụt huyết áp. Nói chung là đi làm về thì chưa kịp ăn, vừa mới dọn cơm là họ ập vào, họ không cho ăn, họ giữ. Tức là tất cả những cả khách đến, có mấy anh em ở trên vùng cao xuống chơi đi làm việc, là đến mời đến ăn cơm với cả bà chị ở quê ra để dự đám cưới của cháu. Dọn cơm chưa kịp ăn là ập vào là có bắt mịn hết cả nhà, không giữ mỗi người một góc. Đứng dậy đi đâu là họ lôi lại, họ không cho đi. Tại vì bây giờ bắt giữ ngoài kia thì cũng không biết là thế nào. Tại vì bảo là không cho thăm nuôi. Hôm qua đi thì bảo mang lên mấy bộ quần áo mới cho có 10 bó mì tôm vào trong. Tôi là bệnh đại tràng. Nếu mà cứ ăn mì tôm là không thể chịu nổi. Ăn vào là bắt đầu là đi kiết, là đau bụng luôn đấy. Thì tôi đang lo về cái ăn uống không đảm bảo, chắc sức khỏe không đảm bảo.
Vừa rồi là chị Đỗ Thị Ngọc là vợ của thầy giáo Đào Quang Thực. Mai Hoa cũng đã nói chuyện với chị Nguyễn Thị Thành là hàng xóm của thầy giáo Thực để biết thêm về cuộc sống của thầy giáo Thực tại xóm làng. Dạ vâng, xin chào chị. Theo chị thì thầy giáo Đào Quang Thực là người như thế nào? Có phải là một cái người mà phản động hoặc là người có ý định lật đổ chính quyền như là cái lệnh bắt vừa rồi không thưa chị?
Dạ, cái đấy thì thực ra là tôi cũng chỉ là người dân ở cùng làng xóm với anh Thực thôi, thì tôi cũng không biết được là cái tưởng lật đổ của chính quyền ở nước Việt Nam mình hay không, thì tôi cũng không biết được. Mà tôi cũng chỉ biết là anh ấy là cái con người sống ở làng xóm thì cũng chưa gây mất đoàn kết cái gì với làng xóm với lại dân làng cả.
Thì chị có thể nói rõ hơn một chút nữa không?
Dạ, thì cũng là cái tình cảm làng xóm thì tôi chưa thấy đồng chí Thực là làm mất cái tình cảm làng xóm. Thế với này là trong công tác của đồng chí thì tôi cũng không biết là đồng chí ở trong trường thì làm việc nào, thì tôi cũng thấy là người dân thì tôi thấy đồng chí là quan tâm đến con cái chúng tôi. Đấy, nên là chúng tôi cũng chưa thấy là đồng chí là dạy dỗ con em chúng tôi là phản động hay như thế nào cả. Nên là tôi cũng chưa được tiếp xúc, và chúng tôi cũng hôm qua thấy nó bị bất ngờ quá với dân làng ấy.
Yeah.
Thế không? Vâng, thế còn ngoài ra chúng tôi cũng không đi sâu đi sát với đồng chí, tôi chỉ biết là quan hệ làng xóm và cái làm việc của anh Thực ấy cũng chưa thấy mất lòng với ai cả.
Vừa rồi là cuộc trò chuyện với Mai Hoa với vợ và con gái của thầy giáo Đào Quang Thực cùng một người hàng xóm qua việc thầy giáo Đào Quang Thực vừa bị bắt theo Điều 79 Bộ Luật Hình Sự vì tội âm mưu lật đổ chính quyền. Và điều này cho thấy chính quyền Việt Nam đang tăng cường bắt bớ những nhà bất đồng chính kiến có tiếng nói ôn hòa đối với các vấn đề bất cập của xã hội Việt Nam hiện nay.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.